Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chưa nói thành câu, mẹ 9 tháng cứu mang đau đớn khi con ra đời, thân co lặn lội bờ ao, chỗ ước mẹ nằm dành chỗ đau cho con. Một đời gian nan, cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Tình cha như núi cao biển lớn sông dài, dẫu có ai đếm hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con, cha buông ba dai dầu mưa nắng, mẹ nặng gánh lưng còng nuôi con lớn khôn. Mẹ tình cha con dưỡng nuôi ân đức sinh thành, chưa hiểu sao đền đáp cho tròn, nào mấy ai lấy thước đo được tấm lòng của mẹ cha. Một đời nuôi con, công ơn như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ đành sao tình tháng tình ngày.
Đà Phật, cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức tăng chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch quý ni sư, quý sư cô trụ trì nơi các tự viện, quan lâm về nơi đạo tràng chùa Thiền Lâm chứng minh. Kính bạch sư cô trụ trì chùa Thiền Lâm, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện trong đạo tràng chùa Thiền Lâm. Kính thưa liệt quý vị, thu về đón lễ Vu Lan, ấy mùa báo hiếu chứa chan thâm tình. Nhớ ơn cha mẹ hoài sinh, cho con vay mượn vóc hình hành nhân. Tỏ lòng tưởng nhớ thâm ân, Vu Lan báo hiếu ân cần khắc ghi. Kính thưa quý vị, mùa thu lại về, mây thu chơ vơ, gió thu xào xạc, lá thu lác đác, như báo hiệu cho hàng Phật tử chúng ta mùa Vu Lan báo hiếu. Truyền thống Vu Lan Bồn đã hiện hữu phát xuất từ hơn 2.500 năm về trước, do vị đại đệ tử của Phật là Tôn giả Mục Kiền Liên, sau khi tu hành chứng đắc lục thông, hoài niệm đến ân thâm cha mẹ, ngài dùng đạo nhãn quán sát, thấy con mẫu sanh làm là loài ngạo quỷ, chịu khổ đói khát không cùng, ngài mới vận dụng thần thông đem cơm dâng cho mẹ. Nhưng vì đói khát quá lâu ngày, vừa thấy bát cơm đem đến thì tâm tham lam bỏng sẻn từ nơi bà Thanh Đề khởi dậy. Bà sợ chúng ngạo quỷ sẽ giành giật mất phần ăn của bà, tay trái che đậy, tay phải bóc ăn. Nhưng hỡi ơi, cơm vừa đưa đến miệng thì quá thành than lửa, không thể nào ăn được. Chứng kiến trước cảnh đó, Tôn giả Mục Kiền Liên chạnh lòng xót xa bi lụy, trở về cầu Phật chỉ dạy phương pháp cứu vớt mẫu thân. Đức Phật liền dạy, ngày rằm tháng bảy là ngày Phật Đà hoan hỷ. Sao gọi là ngày Phật Đà hoan hỷ? Vì Đức Phật thấy rằng chư tăng khắc kỷ tu hành trong 3 tháng an cư, từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy, 90 ngày trôi qua, chư tăng an trú về một chỗ để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, tâm đức và tuệ đức. Vì thấy chư tăng trong 3 tháng an cư tu tập, tiến tu đạo nghiệp như vậy, đến ngày rằm tháng bảy thì chư tăng nhóm họp lại để làm pháp tự tứ. Tự tứ ở đây có nghĩa là Trung Hoa dịch là thỉnh thỉnh, tức là thỉnh cầu người khác chỉ lỗi cho mình qua 3 việc thấy, nghe và nghi. Nếu thấy mình có tội, nghe mình có tội và nghi mình có tội, thì người ấy được quyền chỉ tội dùm cho mình để mình biết mà sám hối, giúp cho 3 nghiệp được thanh tịnh. Vì chứng kiến thấy chư tăng cùng sống chung với nhau trong tinh thần thanh tịnh và hòa hợp, đây chính là nguyên nhân để làm cho Phật pháp trường tồn, chúng sanh lợi lạc. Do đó mà Đức Phật vui mừng, chư Phật đều hoan hỷ. Vì vậy mà nói ngày rằm tháng bảy là ngày Phật Đà hoan hỷ. Ngày rằm tháng bảy cũng là ngày chư tăng tự tứ, như ý nghĩa con nói ở trên. Sở dĩ gọi là tự tứ vì ngày này chư tăng cầu thỉnh người khác, nếu thấy mình có tội, nghe mình có tội, nghi mình có tội thì chỉ tội, chỉ lỗi dùm để mình biết mà ăn năn sám hối. Và ngày rằm tháng bảy cũng là ngày Tết trong tăng già. Ở ngoài đời đầu năm con cháu chúc tụng ông bà thêm 1 tuổi, thì ở trong đạo ngày rằm tháng bảy chính là ngày chư tăng thọ tuế, chư tăng nhận thêm 1 tuổi đạo, cho nên gọi là ngày Tết của tăng già. Nhân ngày này, Đức Phật dạy cho Tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh chư tăng trong 4 phương về thiết trai cúng dường, nương nhờ năng lực tâm thanh tịnh của chúng tăng chú nguyện, cộng với tấm lòng chí thành chí hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên, đã chuyển hóa được tâm niệm tham lam bỏng sẻn của bà Thanh Đề. Nhờ vậy mà bà thoát ly khổ cảnh và ngay ngày ấy được sanh về thiên giới. Không phải chỉ riêng có một mình mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên ngày đó được lợi lạc, mà tất cả những chúng sanh đang bị đọa vào cảnh giới khổ đau ở cảnh giới địa ngục ngạ quỷ, nương nhờ cái pháp cứu tế Vu Lan Bồn này cũng được thoát khỏi khổ cảnh và sanh về cảnh giới lành. Cũng kể từ dạo ấy thì dòng suối hiếu hạnh đã tuôn chảy khắp năm châu, ăn sâu vào lòng nhân loại. Truyền thống Vu Lan Bồn được truyền mãi cho đến ngày nay. Và hôm nay đây, nơi đạo tràng chùa Thiền Lâm chúng ta, vào mùa Vu Lan báo hiếu này đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, nhằm nhắc nhở cho hàng Phật tử nhớ đến công ơn sâu dày của cha và mẹ. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta hiện hữu ở giữa cuộc đời này, dù đó là một người nông dân quê mùa hay là những bậc cao sang quyền quý, dù đó là một bậc thánh nhân vô lậu hay là những kẻ phàm phu, không ai là không do cha mẹ sanh ra, phải không quý vị? Nhờ có cha mẹ sanh ra thân ta mà ta mới có được hình hài này, và nhờ có được hình hài này ta mới có được gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, kiến thức, hiểu biết, tình yêu, vân vân. Tất cả những thứ đó đều do cha mẹ ta ban tặng. Vậy mà trong cuộc sống hiện tại đây, chúng ta có bao giờ tận hưởng được nguồn hạnh phúc khi được sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ hay không, thưa quý vị? Có một số người trong chúng ta đây, suốt cả đời mình cứ mãi chạy đông chạy tây, tìm cầu hạnh phúc, với cái khát vọng hạnh phúc đó đã khiến cho chúng ta tìm kiếm mãi, tìm kiếm những thứ hạnh phúc và cho rằng hạnh phúc là những thứ ở nơi tận trời xa xăm nào đó. Nhưng không ngờ, có những người họ vì quan niệm hạnh phúc là có được một gia tài đồ sộ, nhà cao, cửa rộng, nệm ấm, chăn êm, lên xe, xuống ngựa, họ đã đánh đổi cả cuộc đời của mình tìm cầu hạnh phúc để có được danh vọng, địa vị, nhà cao, cửa rộng, nệm ấm, chăn êm. Nhưng cuối cùng rồi, những thứ ấy như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại bay đi. Rồi bao nhiêu niềm sầu nỗi khổ lại tiếp tục đeo mang theo chúng ta trên suốt quãng đường đời. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn mong cầu hạnh phúc thì chúng ta hãy lắng nghe đây lời Phật dạy được trích trong kinh Hạnh Phúc. Trong bài kinh này đã ghi lại câu chuyện một hôm nọ có một vị thiên tử đến bạch với Đức Thế Tôn. Thiên tử hỏi rằng: bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để có được hạnh phúc? Đức Phật mỉm cười từ tốn và ngài trả lời rằng: phụng dưỡng cha và mẹ là hạnh phúc tối thượng. Thế nhưng những người con hiện hữu còn cha còn mẹ được diễm phúc. Hằng ngày chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, có bao giờ ta cảm nhận được nguồn hạnh phúc tối thượng đó hay không? Xin hỏi quý vị một câu như vậy, để giúp cho quý Phật tử có được nguồn hạnh phúc tối thượng như lời Phật dạy. Đàn chùa Thiền Lâm, con xin mượn chủ đề hạnh phúc khi còn cha mẹ làm món quà Phật Pháp chia sẻ và kính tặng cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Thiền Lâm nhân mùa Vu Lan báo hiếu hôm nay. Lúc chúng ta còn thơ ấu, nào đâu biết được cái hạnh phúc tuyệt vời mà cha mẹ đã đem đến cho ta qua những tình thương ấm áp đậm đà thiêng liêng bất tận. Cho nên ở trong ca dao Việt Nam có những câu mà con tin chắc rằng ở đây tất cả huynh đệ trong đạo tràng ai cũng buộc lòng những câu nói ấy: còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây thì không thể nào đờn được quý vị ạ. Nhưng đờn đứt dây thì chúng ta vẫn còn đôi tai này nói lại nha quý vị. Còn một khi cha mẹ mất đi rồi thì nghìn thu vĩnh biệt, không bao giờ chúng ta có thể tìm lại được bóng yêu thương ấy. Cũng như câu nói còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con đen xì. Còn cha thì lắm kẻ yêu vì, một mai cha mất ai thì yêu con. Đó là nói về cha đó. Còn cha thì gót của chúng ta đỏ như son, một mai cha mất thì gót con đen xì nha quý vị. Còn cha thì lắm kẻ yêu vì mình, một mai cha mất ai thì yêu ta. Bây giờ nói về mẹ đây. Có mẹ là ta có đất trời, có tình thương lớn khắp muôn nơi. Ai ơi nếu biết yêu tình mẹ thì cõi trần gian cõi tuyệt vời. Nếu người nào biết rằng có mẹ là ta có cả đất trời này, là có cả một tình thương yêu rộng lớn bao la vô giới tuyến. Nếu chúng ta biết được như vậy thì hãy yêu quý cái tình mẹ ấy đi. Vì có tình yêu thương của cha mẹ thì đã biến cõi đời của chúng ta thành cõi tuyệt vời luôn quý vị ạ. À, thế nhưng những ngày thơ ấu chúng ta nào đâu cảm nhận được cái hạnh phúc thiêng liêng mà chính cha mẹ đã đem đến cho ta từ khi còn ở trong phôi thai lận quý vị ạ. À, trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, Đức Phật đã đề cập rõ cái hạnh phúc tuyệt vời mà cha mẹ đem đến cho con cái qua 10 ân đức mà người Phật tử chúng ta cần ghi nhớ đây. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, khi con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dù phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thâm nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ôm cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Chúng ta có tin vào 10 điều mà Đức Phật nói chưa quý vị? Bây giờ con sẽ giải thích cái hạnh phúc tuyệt vời của chúng ta. Được cha mẹ ban cho ta nguồn hạnh phúc đó, mà cái thở còn là một phôi thai ở trong bụng mẹ, ta nào đâu biết được. Đức Phật chỉ rõ cho ta niềm hạnh phúc ấy đây. Ngài bảo rằng khi bà mẹ mang thai con đó quý vị, hoài thai như mang đá, mang thai con ở trong bụng, mà cái chỗ bụng này là không có sức chịu đựng bằng cái vai, bằng cái lưng. Quý vị nhớ lại coi, có những lần mình đi du lịch nè, mình đi hành hương nè, mình đi thập tự nè, mình đi cúng dường trường hạ nè, trên vai của quý vị mang một cái ba lô nhỏ thôi nha, chừng ký lô à, vật dụng tùy thân, chỉ có một chai nước nè. Trong cái ba lô phía sau vai mình mang đó, chỉ có một chai nước, có khi là cái khăn lau mặt, có khi là một cái trái cây, trái cam, trái chuối, trái quýt gì trong đó. Vậy mà đi được một đoạn đường nha quý vị, chưa đầy một cây số là mệt dừng chân nghỉ, ngồi xuống thì đem cái ba lô để xuống dưới đất nghỉ. Đến khi chiều tối xong chuyến du lịch ngày ấy trở về, chúng ta quể quải dung vai lên thở dài và bảo rằng quải quá là quải luôn. Mang một cái ba lô ở phía sau vai của mình chỉ có 1 kg, 2 kg thôi mà chúng ta còn thấy quải như vậy. Nói là nói trong một ngày đi du lịch thôi đó nghe quý vị. Còn bà mẹ đã mang thai con, tức là mang cái ba lô trước bụng đó quý vị, mang cái tảng đá trước bụng, mà không phải một ngày một bữa, 280 ngày, tức là 9 tháng 10 ngày lận quý vị ạ. À, có bao giờ bỏ xuống được đâu. có bỏ xuống giờ nào được đâu, mà phải mang như vậy trải qua 280 ngày. Vậy mà có bao giờ người mẹ than phiền hay không quý vị? Không có than phiền. Chẳng những như vậy mà còn giữ gìn ăn kiêng và ở cử nha quý vị. Người phụ nữ thích ăn hàng dữ lắm, nhất là ăn ốc bu, ốc lát, ốc đắng gì đó. Bình thường thì thèm cái gì ăn cái đó. Đến khi mang thai con rồi thì bà mẹ cử kiêng đủ thứ, không dám ăn ốc đâu, vì sợ rằng ăn ốc bu, ốc lát, ốc đắng đó sanh đứa con, ảnh hưởng đứa con mũi dãi thè lè, cho nên không dám ăn cử đó quý vị à. Rồi khi đi ngang qua một cái dũng, dũng bùng, dũng sình gì đó, hay là con rạch nào đó, nếu bình thường nhảy một cái bột mà, vậy mà lúc mang thai con ở trong bụng, bà mẹ giữ gìn cẩn thận lắm, không có dám nhảy qua, phải đi vòng. Làm bất cứ cái gì người mẹ cũng nghĩ đến, ảnh hưởng đến thai nhi, ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, toàn là nghĩ cho con thôi. Rồi còn giáo dục con từ trong bào thai nữa. Chúng ta phải biết rằng giữa cha mẹ và con cái, nhất là người mẹ và đứa con, có một sợi dây vô hình mà chúng ta thường gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Một sợi dây vô hình đó nó gắn bó mật thiết liên quan lắm quý vị ạ. Nó có một cái tác dụng hai chiều. Có khi bà mẹ mang thai con thì ảnh hưởng đến cái thai nhi sau này, cho nên bà mẹ phải giáo dục con thông qua bào thai, muốn cho con mình sau này là người có đạo đức, thông minh, trí tuệ, hiểu biết, là người nghiêm chỉnh, chân thật, đàng hoàng. Cho nên có nhiều khi bà mẹ lúc mang thai ăn kiêng, ở cử, nói năng dè dặt khi ngồi đó quý vị. Bà mạnh mẫu khi xưa, lúc bà ngồi cái chiếu mà chảy chinh qua một cái bà không ngồi, bà sợ rằng ảnh hưởng đến đứa con ở trong bụng, muốn giáo dục cho con mình sau này sẽ trở thành một người ngay thẳng đàng hoàng, bà sửa cái chiếu thật ngay bà mới ngồi xuống. Đi đường cũng vậy, bà không bao giờ gặp chuyện gì bất ngờ, bà không bao giờ chạy, bà sợ rằng ảnh hưởng thai nhi không tốt. Thêm một cái, đứa con sau này nó ảnh hưởng tính tình của bà mẹ, nó cũng lóc chóc chạy nhảy lung tung, cho nên không dám. Đó là cái mối tương quan giữa mẹ và con, giáo dục con thông qua bào thai. Rồi cũng có khi mang thai con đó ảnh hưởng đến bà mẹ, cái đứa con trong bụng ảnh hưởng tác động đến bà mẹ, đó là sự tác động hai chiều giữa mẹ và con, giữa con và mẹ. Nhiều khi mang thai người con ở trong bụng thì bà mẹ thay đổi tâm tính bất thường. Con nói ví dụ trường hợp bà Ma Gia Hoàng hậu khi mang thai Đông Cung Thái tử Sĩ Đạt Ta, thì bà lại thích làm những việc lầm do ảnh hưởng từ nơi một bậc Bồ Tát. Bậc Bồ Tát này xuống trần để cứu độ chúng sanh, cho nên ảnh hưởng ngài khiến cho bà Ma Gia Hoàng hậu, bà thích làm những việc phước thiện, bà thích làm lành, nói năng nhu hòa. Cũng như Tôn giả Xá Lợi Phất, khi mẹ ngài mang thai ngài trong bụng, tác động của ngài đã khiến cho bà mẹ thông minh cực độ. Thông minh đến độ quý vị biết không, cậu của ngài Xá Lợi Phất, tức là em của bà Xá Lợi, Xá Lợi là mẹ của Xá Lợi Tử hay là Xá Lợi Phất đó, tên là Câu Hy La. Ông ta được nổi danh là Phạm Chí Trường Trảo. Sở dĩ gọi là Phạm Chí Trường Trảo tại vì người tu theo Bà La Môn giáo, người ta tu phạm hạnh, gọi người đó là Phạm Chí, và có tên là Trường Trảo, tức là móng tay dài. Do miên mật tu hành mà vị Phạm Chí này để móng tay thật dài, không có thời gian để cắt, cho nên gọi là Phạm Chí Trường Trảo, là một nhà biện luận nổi tiếng thời bấy giờ. Vậy mà lúc mẹ của ngài Xá Lợi Phất mang thai ngài thì tác động khiến cho bà thông minh đến độ Tôn giả Câu Hy La, tức là Phạm Chí Trường Trảo lúc đó chưa xuất gia theo Phật, biện luận với bà mà bà không biện luận nổi, bà thắng. Bà biện luận, bà giải thích rất là rõ ràng tỉ mỉ, khiến cho Phạm Chí Trường Chảo phải phục và biết rằng do ảnh hưởng cái thai nhi ở trong bụng và đứa bé này sau này sẽ trở thành một người thông minh trí tuệ. Đó là con nói cái tác dụng hai chiều giữa mẹ và con, giữa con và mẹ đó quý vị. Vì vậy mà bà mẹ khi mang thai con giữ gìn hai giáo, tức là giáo dục từ trong bào thai. Bà Mạnh Mẫu khi xưa sau khi nuôi con trưởng thành khôn lớn rồi, bà giáo dục trong bào thai, rồi đến khi con ra đời, trong khoảng thời gian nuôi con cho đến lúc con trưởng thành, bà dạy con rất là giỏi quý vị à. Một cái tấm gương sáng từ nơi bà Mạnh Mẫu, bà dạy con đến độ có một lần bà dời nhà đến nơi gần ở nơi chợ búa, thấy những người đồ tể họ giết heo, họ giết bò, họ đâm họng heo. Mạnh Tử thấy như vậy, chỉ là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi, Mạnh Tử bắt chước về chặt một cây chuối rồi lấy dao đâm họng, đâm cây chuối giống như là cái tư thế của người đồ tể đâm họng heo vậy đó. Bà thấy con mình như vậy, bà lật đật bán nhà, dời nhà đi nơi khác, vì bà biết rằng ở đây không phải là chỗ thích hợp, không phải là môi trường hoàn cảnh tốt để cho con mình được lớn lên, trưởng thành trong một môi trường tốt đẹp. Cho nên bà sợ ảnh hưởng xấu đến con, bà dời nhà đi. Đi đến chỗ đó là những nơi quan vắng gần ngay cái nghĩa địa. Mỗi ngày chứng kiến những cái tang lễ người ta đưa người chết tới đó. Người thì đội đầu chích khăn tang rồi lăn mình ở dưới đất khóc vật vã, khóc kể đủ thứ. Mạnh Tử về nhà cũng bắt chước xé cái khăn trắng chích vào trên đầu của mình rồi lăn nhào khóc than kể lễ y hệt như là những người thọ tang cha mẹ khóc kể vậy. Thấy như thế, Mạnh Mẫu bán nhà lần thứ hai, dời nhà đi nơi khác vì sợ con mình ảnh hưởng bắt chước những người này. Đi đến nơi gần trường học, thấy những học sinh học trò chăm chỉ học tập thì Mạnh Tử cũng bắt chước theo, thì bà nghĩ rằng đây mới là môi trường hoàn cảnh tốt để con mình nương tựa học hỏi, và bà đã ở lại đó. Với sự giáo dục từ nơi trong bào thai cho đến sự giáo dục khéo léo khi Mạnh Tử trưởng thành, đã khiến cho Mạnh Tử đã trở thành một bậc á thánh, gần với bậc thánh, hay nói một cách khác là một bậc hiền nhân. Mạnh Tử sở dĩ được gọi là một bậc hiền nhân á thánh, cái kết quả đó là do nhờ sự giáo dục từ nơi bà mẹ đó quý vị à. Những nhà có những người thật là giỏi, thật là tài, tài năng của họ đóng góp cho xã hội, cho thế giới rất là nhiều. Nhưng những người này sở dĩ họ đóng góp cho xã hội, cho đất nước, cho thế giới, họ cũng nhờ vào công lao của những người cha, người mẹ giải dầu một nắng hai sương, đã hy sinh cả cuộc đời mình nuôi con khôn lớn trưởng thành, cho con ăn học, để nhờ cái học vấn đó mà con mới có thể tạo dựng nên sự nghiệp, danh vọng, địa vị, và có thể đóng góp sức lực của mình xây dựng đất nước, cống hiến cho xã hội loài người. Vậy mà trong số chúng ta đây lại nói một câu rất là phũ phàng quý vị à. Chúng ta nói như thế nào? Cha mẹ tôi không có hưởng gì từ nơi cha mẹ tôi hết. Cha mẹ tôi không có cho tôi tài sản, tiền của gì cả. Tất cả tài sản, sự nghiệp, tiền của mà tôi có hôm nay đây là do chính đôi bàn tay của tôi tự tạo nên. Ai mà nói câu nói đó là chúng ta kẻ bất hiếu vong ân đó quý vị à. Nếu không nhờ cha mẹ đã chịu cảnh lam lũ nhọc nhằn, tay lắm chân bùn, một nắng hai sương, giải dầu mưa gió, hy sinh lo lắng cho chúng ta học tập, cấp sách đến trường, trao dồi kiến thức học vấn, thì làm sao chúng ta có được địa vị, danh vọng, sự nghiệp, gia tài như ngày nay? Tất cả đều do cha mẹ ban tặng hết. Đừng bao giờ nói cha mẹ tôi không cho tôi cái gì nha quý vị. Cha mẹ đã cho chúng ta một kho tàng vô giá, đó chính là kiến thức và sự học vấn đó quý vị à. Để rồi nhờ cái kiến thức và sự học vấn đó, chúng ta mới tạo dựng nên sự nghiệp tài sản. Đừng phủ nhận công ơn của cha mẹ, đừng là kẻ vong ân đắc tội. quý vị nên nhớ điều này. Điều thứ hai mà Đức Phật gửi gắm cho chúng ta mà chúng ta phải ghi nhận để cảm, để có thể chúng ta cảm nhận được cái nguồn hạnh phúc từ nơi cha mẹ đem đến cho chúng ta. Đó là gì đây? Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân đề cập đến chính là cái ơn sinh đẻ gớm ghê. Khi người mẹ sanh con ra, thập tử nhất sinh, máu huyết tràn trề. Mà có câu nói như thế này: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nào ai hiểu rõ sự tình, sanh con thập tử nhất sinh thế này. Đàn ông đi biển thì còn có đôi, vậy chứ đàn bà đi biển thì mồ côi một mình. Để nói lên cái trường hợp mà người đàn bà sanh con ra, lúc sanh con ra giống như người đi biển một mình, phải chịu mồ côi, vì không ai chịu thế nỗi đau đớn này cả, quý vị à. Mà sanh con ra thì thập tử nhất sinh, 10 phần chết chỉ có 1 phần sống thôi nha, đau đớn vô cùng. Thế nhưng tiếng khóc tu qua của đứa con là nỗi niềm mong đợi của người mẹ trong 9 tháng 10 ngày kia. Tu qua tiếng lọt vào tai, nỗi mừng khôn tả dễ ai mừng bằng. Chỉ cần đứa con cất lên tiếng khóc chào đời, người mẹ nhìn thấy con mình tròn trịa, nó không có bị khiếm khuyết cái gì cả, không bị dị tật, trắng trẻo, tròn trịa, là người mẹ nở một nụ cười, bao nhiêu đau đớn tan biến hết rồi quý vị ạ. À, không phải chỉ có bấy nhiêu thôi nha quý vị. Vì cái thời gian của chúng ta ở đây còn làm lễ cài hoa hồng, lễ dân pháp y cúng dường nữa, con không thể nào kể hết cho quý vị nghe về 10 ân đức mà Đức Phật đã tóm gọn trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân đó. Suốt 3 năm bú mớm dưỡng nuôi, người mẹ đã hy sinh một phần thân thể cho ta dòng sữa ngọt ngào và ngọt như thâm tình của mẹ mà ta đã say sưa uống cạn để trưởng thành. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói như thế này: này các tỳ kheo, sữa mẹ mà các thầy đã uống trong quá trình luân hồi nhiều hơn cả nước của 4 đại dương. Này các thầy tỳ kheo, các thầy phải biết rằng dòng sữa mẹ đó, bầu sữa ngọt ngào của mẹ đó từ đâu có ra để cho chúng ta uống khôn lớn trưởng thành. Nó tiết xuất, nó chiết xuất, nó kết tinh từ máu của mẹ đó quý vị ạ. À, cho nên con có làm bài thơ để diễn tả điều này: giọt sữa ngọt từ dòng máu mẹ tiết xuất ra nuôi trẻ sơ sanh, hoài mang nặng mối bi tình, ôi niềm mẫu tử vạn nghìn thiết tha. 3 năm đã thân đà tiều tụy, dáng gầy mòn khổ lụy héo hon, sữa tươi thấm mái tóc con, máu loang vách đỏ điểm dành môi son. Dòng sữa ngọt của mẹ tiết xuất ra từ dòng máu, máu của mẹ đã hòa kết tinh lại thành sữa để cho con uống cạn trưởng thành. Để rồi một thân xác của mẹ mỗi mặt ngày thì mỗi gầy mòn yếu đi, còn con chính nhờ dòng sữa ngọt ngào của mẹ mà dành môi thêm đỏ, mái tóc thêm mượt đó quý vị ạ. À, 10 mấy năm chúng ta ngồi trên chiếc ghế nhà trường, chúng ta có biết chăng cái công lao khó nhọc của cha mẹ chịu biết bao nhiêu gian khổ để cho ta có được cái cơ hội cấp sách đến trường, trau dồi kiến thức học vấn. Vậy mà có những người cha, có những người mẹ ở dưới quê, khi con mình thi đậu vào trường đại học đó quý vị, thì lúc đó như thế nào? Dành dụm chắc mót. Có một gia đình nọ, người chồng thì đi làm cỏ mướn, người vợ thì đi móc bọc ni lông lụm chai. Vậy mà hai vợ chồng chắc mót dành dụm, mỗi một tháng gửi lên cho thằng con của mình, nó thi đậu vào trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tháng gửi lên cho nó 600.000 đồng cùng với 20 ký gạo. Cậu con này có bao giờ nghĩ đến cái công lao khó nhọc của cha mẹ đâu, mà cậu điện thoại về cậu nói một câu như thế này: tôi báo cho hai ông bà biết nha, ba bữa nữa là phải sắm cho tôi chiếc xe gắn máy. Nếu mà không mua cho tôi chiếc xe gắn máy, tôi nghỉ học cho mà coi đó. Hăm dọa kiểu đó vậy đó quý vị. Bà mẹ vừa hay tin, bà mẹ báo cho người cha tức là chồng mình đó, nói ông ơi chết rồi ông ơi. Một tí nó nói là bây giờ phải mua chiếc xe gắn máy gửi lên cho nó để nó đi học. Nếu mà không mua xe gắn máy gửi lên cho nó bỏ học nó đi về đó. Con, để nó đi học, mình ngày nào cũng chạy gạo ăn từ lít, tiền của đâu mà đi mua xe sắm xe cho nó. Nó hù bà thôi, bà đừng nghe lời nó. Ba bữa sau cậu này điện thoại về, tôi báo cho hai ông bà biết rồi, bữa nay có xe đem lên không. Bà mẹ nói thôi con ơi ráng lo học đi, mẹ hứa với con hết năm nay mẹ để dành để dụm tiền của tiền bạc gì đó mẹ để dành lại, rồi cuối năm nay con về ăn Tết mẹ sẽ mua cho con chiếc xe gắn máy. Cậu tí này nói một câu như thế nào khỏi cần luôn, tôi về đây, xách đồ đi về quý vị. Về tới nhà rồi quăng cặp xuống chầm dầm chừ bự nha, mặt lớn mặt nhỏ dậm chân, dở nồi cơm ra ăn rồi cái đậy nắp lại mà dằn mâm sáng chén đủ thứ hết, làm đủ cảnh hết. Rồi đi chơi quậy quọ, đá banh, cá độ đá banh, cá độ đá gà, quậy làng quậy sớm cho người ta đến nhà người ta mắng vốn vậy đó. Ở 7 ngày hăm dọa cha mẹ mình bằng cách nghỉ học. Người cha thấy khuyên lơn hoài mà không nghe, thôi hết nước rồi, đem cái cuốn sổ đỏ đất của mình đó đem đi thế chấp, lấy được 7 triệu bạc đi mua cho con chiếc xe gắn máy. Rồi nói nè nè con, tao cầm cái bằng khoáng đất để mua cho mày chiếc xe, mày lên chảnh mày làm ơn mày ráng học giùm tao nha. Cậu này lấy chiếc xe chạy đến nửa đường tới ngã ba Trung Lương thì bị tai nạn giao thông chết quý vị. Đây là một điều cảnh báo cho những bậc làm cha làm mẹ. Chúng ta chớ có cưng chiều con quá đáng. Vì cậu này hồi nào tới giờ chưa từng học lái xe Honda, cũng chưa từng đi thi bằng lái mà dám xách chiếc xe từ ở dưới quê chạy lên trên thành phố, nửa đường thì chết rồi. Một điều cảnh báo cho những bậc làm cha mẹ phải giáo dục con cái, khiến giúp cho con mình hiểu rõ được mục đích của sự học hành như thế nào, chính là tương lai của người con ấy, chứ không phải học cho cha mẹ, học cho bản thân mình. Học là vì tương lai, vì tạo dựng sự nghiệp, vì để có cuộc sống hạnh phúc sau này cho bản thân mình thôi. Đừng có hăm dọa cha mẹ cái kiểu đó. Và những bậc làm cha mẹ phải biết cách dạy con, đừng cưng chiều quá đáng. Rồi có những lúc nhớ gần đây nè quý vị, là kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học và các trường cao đẳng. Con đợt rồi con đi lên trên thành phố giảng ở chùa Giác Huệ, con chứng kiến cái cảnh ngày thi đó, những người cha, những ông cha, những bà mẹ ngồi trên chiếc xe Honda đó quý vị, mà ngồi ở trước cổng trường, nghe tiếng chuông ở nơi sân trường vừa báo hiệu đến giờ thi, thì người cha người mẹ đứng ở ngoài cứ nhóm 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 lên nhìn vậy nè, mà cửa cổng đã đóng chặt lại, vậy mà vẫn nhóm nhóm lên vì hồi hộp, tim thì đập thình thịch. Mà quý vị biết không, đứng từ sáng cho tới trưa, từ trưa cho tới chiều, nắng gắt vậy đó, đội cái nón lá trên đầu thôi mà đứng hoài không dám đi chỗ khác. Dì báo cho con biết rằng con cứ an tâm làm bài thi nha, ba với mẹ đứng ở đây nè, ở góc này nè, con cứ an tâm mà làm, bình tĩnh mà làm, trấn tĩnh con mình, tạo thêm cho con mình có được niềm tin và nghị lực. Người cha người mẹ đứng giăng nắng như vậy từ sáng cho tới trưa, và từ trưa cho đến chiều, một cơn mưa đổ ập xuống mà cũng không dám chạy để lánh mưa, đục mưa nữa quý vị, mua cái áo mưa mặc vô rồi đứng tại chỗ đó luôn. Cha mẹ cùng đi thi với con như vậy đó, chúng ta có bao giờ cảm nhận được cái nguồn hạnh phúc tuyệt vời qua tình thương yêu của cha mẹ chưa? Mười mấy năm chứ không phải là chỉ một năm, hai năm, ba năm, bốn năm mà chúng ta nghĩ đâu. Mười mấy năm khi chúng ta từ ở bước vào trường tiểu học, trung học rồi lên đại học nha quý vị, khó khăn gian khổ vô cùng. Đến khi con khôn lớn trưởng thành, có sự nghiệp, lập gia đình rồi, cha mẹ có yên tâm chưa? Mẹ già trăm tuổi tóc xương lo con 80 năm trường chưa yên nha quý vị. Bà mẹ già trăm tuổi vậy chứ mà lo cho con 80 năm cũng chưa yên nữa, cũng chưa tròn bổn phận nữa. Đến khi con khôn lớn trưởng thành mà gặp mà đứa con có hiếu, nhớ nghĩ đến công ơn cha mẹ thì không nói gì. Có những đứa con nó không biết ơn là gì cả, dông ơn phụ nghĩa. Có người nói tôi hận cha tôi suốt đời luôn. Hỏi sao vậy? Chú đó mới trả lời một câu như thế này: cô biết không, dù cho cô có nói cái công ơn của cha mẹ như thế nào, bản thân con đây không có cảm nhận được đâu. Dù cho cô có diễn tả cái tình thương bao la rộng lớn của cha mẹ ra sao thì bản thân con đây cũng không có cảm nhận được điều đó. Vì lúc con còn nhỏ con nhớ rất rõ, và đây là ấn tượng cả cuộc đời con đây. Lúc con còn nhỏ mới lên 7 tuổi thôi, con phạm phải một cái lỗi gì đó, cha của con bắt con cởi chuồng đứng trước cửa nhà đó. Xấu hổ chưa? Tới bây giờ đó, cái ấn tượng đó con còn nhớ. Cho nên cô biết không, hồi lúc mà ổng hấp hối, ổng gần chết đó, ổng nói ổng cho ổng gặp mặt con, không có thèm đâu, không có cần đâu. Cậu ta trả lời như vậy đó quý vị. Tại sao đối xử tệ bạc với tôi như vậy, làm cho tôi xấu hổ cởi chuồng đứng trước cửa nhà cho người qua kẻ lại thấy. Tới bây giờ tôi còn ấn tượng cái hình ảnh đó, làm sao tôi có thể quên được. Tôi hận ông ta suốt đời. Cậu ta nói như vậy. Và đến khi người cha bệnh hấp hối bảo cậu đến cho ông ta nhìn mặt lần cuối cùng, cậu nói tóc cần, không cần. Đối xử với tôi tệ bạc như vậy, còn tình còn nghĩa gì đâu mà nói. Rồi có người lại bảo rằng tôi rất hận mẹ tôi, vì tôi còn nhỏ, còn cái thuở nằm nôi, vậy mà mẹ tôi bỏ con đi lấy chồng khác. Tôi không cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ, cũng không nhận ra được cái hạnh phúc khi cái gì tôi phải đền ơn giúp cho mình no một bữa. Hay là từ nơi trứng gà trứng vịt đó nở ra con gà, con vịt, con heo gì đó, thì vẫn có thể nuôi mình lớn lên một chút là đem bán lấy tiền rồi. Nhưng cái hạnh phúc là cha mẹ sanh ta ra với tư cách của một con người. Nếu không phải là một con người, là một con vật, thì chúng ta sẽ không có cái phước báo có được gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, kiến thức, tình yêu như ngày nay. Vì vậy Đức Phật bảo rằng người nào không có được cái phước để cha mẹ săn sóc, chăm lo, nuôi dưỡng từ thuở nhỏ thì cái đó là phần khác. Nhưng chúng ta đã được có được cái hạnh phúc khi cha mẹ mình sanh ra mình với tư cách của một con người, thì chúng ta phải nhớ cái công ơn sanh thành đó, không thể nào quên được. Vậy thì nãy giờ con chỉ nói qua về cái ân đức cao vời của cha và mẹ thôi. Chúng ta có bao giờ cảm nhận tận hưởng được cái nguồn hạnh phúc khi sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ hay không? Hay chúng ta lại cho rằng cha mẹ của mình là gánh nặng vậy quý vị? Có một lần nọ con đi trên một chuyến xe từ Cao Lãnh đi lên thành phố. Ngồi trên xe đó con nghe hai người nói chuyện với nhau, hai người phụ nữ. Một người thì nói: bà biết không, tôi bỏ nửa tháng trời ra, tôi nuôi má tôi nằm bệnh ở trong bệnh viện đó, không có làm được gì hết, bỏ công ăn việc làm, mất xã hội của tôi không biết bao nhiêu tiền ở trong đó rồi đó. Vậy mà đâu phải má của tôi chỉ là má có một mình tôi đâu, má tôi có 5 đứa con lận, mà tại sao không ai biết nuôi dưỡng hết? Má tôi bệnh không ai vô nuôi hết, chỉ có cái mặt tôi là nuôi thôi. Cô kể lễ là mất 15 ngày nuôi mẹ ở trong bệnh viện, bỏ công ăn việc làm, tốn xã hội, mất xã hội của mình không biết bao nhiêu. Còn cái cô ngồi kế bên nói: bà vậy còn đỡ đó, nhà bà 5 người, nhà tôi 10 người con, vậy mà bà biết không, người này đẩy qua người kia, đẩy lại người nọ, đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc rồi bà già lại phải về nhà tôi ở. Mà đâu phải ngày xưa cái bầu sữa của mẹ tôi đâu phải chỉ có mình tôi bú đâu, 10 người bú lận, vậy mà bây giờ thấy cái gánh nặng đó cho tôi. Con ngồi con nghe mà chua xót ở trong lòng, phải không quý vị? Nghe những câu nói của người bàng quan, họ ngồi trên xe họ nói vậy thôi, mà mình cảm thấy ngậm ngùi và chua xót. Mẹ nuôi con, cha mẹ nuôi con, hiệp biển hồ lai lá. Con nuôi cha mẹ, con tính tháng, tính ngày đó quý vị. Cha mẹ nuôi con thì không bao giờ kể, không bao giờ tính lời, tính lỗ, mà cũng không kể là nuôi bao lâu nữa. Vậy mà khi con nuôi dưỡng cha mẹ thì con lại tính tháng, tính ngày, cho cha mẹ là gánh nặng của mình. Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Và đây là câu chuyện có thật mà năm con 11 tuổi đời con đã từng chứng kiến. Có một bà cụ nọ, chồng chết sớm. Bà có 5 đứa con, 4 trai, 1 gái. Lúc còn trẻ, năm bà 37 tuổi thì chồng qua đời rồi. Bà phải gánh một cái gánh nặng gia đình với 5 đứa con cho ăn học đầy đủ hết. Quý vị biết không, người thì ra tốt nghiệp kỹ sư, người thì bác sĩ, người thì kỹ sư ở bên nông nghiệp, người thì làm bác sĩ, người thì đi dạy học, người thì có danh vọng địa vị này nọ đủ thứ hết. Vậy mà đến khi bà cụ tuổi già bóng xế, đến lúc tuổi già rồi cứ nghĩ rằng ngày xưa mình lặn lội lam lũ nuôi con, bây giờ không lẽ 5 đứa con không có đứa nào nuôi mình nổi sao? Thật ra nuôi không nổi bà mẹ đó quý vị à. Khi bà chia tài sản cho con, cho con hết rồi, lập gia đình, cưới hỏi cho đứa này đứa nọ xong rồi, thì bà nói thôi thì ngày xưa người ta bảo rằng 4 con ngồi 4 góc nhà. Mẹ ơi mẹ hỡi, mẹ thương con nào? Mẹ thương con út mẹ thai, nhưng thương thời thương dậy chẳng bằng trưởng nam. Trưởng nam nào có gì đâu, 100 cái dỗ đổ đầu trưởng nam. Người ta thường nói cái câu như vậy để quy trách nhiệm cho người con trai lớn là trụ cột. Khi cha chết đi thì người con trai lớn là trụ cột trong gia đình. Cho nên sau khi bà chia tài sản xong, bà mới nói thôi tao về tao ở với thằng lớn. Thằng con trai thứ hai của bà cụ rước bà cụ về ở được một tháng, cậu mới nói như thế này: má ơi, con nói cho má biết là má ở với con chừng nào cũng được hết, nhưng mà con biết rằng vợ của con nó hay xéo sắc lắm, nó hay nói này nói nọ, cho nên con cũng sợ má buồn. Thôi thì má ở chơi chừng tháng hai tháng gì đó, rồi má đến nhà ba má ở đi nghe má. Đuổi khéo quý vị à, đuổi khéo nói là con sao cũng được, nhưng mà con vợ nó xéo sắc, con sợ má buồn. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha. Bà nói ờ sao cũng được, nếu mà bay tính vậy thì cũng được. Thôi tao không cần tháng hai tháng nữa, bây giờ tao đi liền. Bà tự ái, bà đi liền. Bà đến nhà cậu con trai thứ ba, thì mới vừa đến từ sáng đến chiều, cậu này nói má, má chơi mấy ngày má, để anh hai ảnh trông mới nghe má. Bà nói giờ nó này nó đẩy qua đứa kia nữa ha. Bà mới nói một câu, bà nói tao không đi đâu hết, tao ở đây luôn, tao không có về thằng hai nữa mà tao ở đây luôn. Thì quý vị biết không, trong mỗi bữa ăn cậu này á, thấy đồ ăn nào ngon á, gấp cho vợ gấp cho con mình không à, mà không có đói hoài gì đến bà mẹ. Bà mẹ ngồi đó cũng giống như là không có sự hiện hữu của mẹ vậy đó. Này là ngon, ngon lắm nè, em ăn đi em. Này con, ba gấp cho con cái này nghe con. Bà già ngồi đó mà không ai dòm ngó tới. Bà gạt nước mắt, bà nói ăn kiểu này nem rồng chả phụng, nuốt cũng không trôi nữa, con mình nó đối xử với mình tệ quá. Bà mới nói thôi, tao ở ba bữa thôi, tao đến nhà tư tao ở. Xách gói đến nhà cậu con trai thứ tư ở. Khi đến nơi rồi quý vị biết không, vào tới nhà thì cậu con trai thứ tư này, bà kể hết, bà nói anh hai mày đối xử với tao vậy đó, nó đuổi khéo tao đi. Rồi anh ba mày cũng vậy nữa, nó coi vợ coi con nó hơn mình. Tao bây giờ tao đỡ ở nhà mày, nếu mà được thì tao ở luôn, còn không được thì tao đi nơi khác nữa. Bà cụ nói vậy thì cậu con trai thứ tư này, má cứ ở lại đây đi con, dù gì nghèo hơn các anh con nhưng mà vẫn có thể nuôi má nổi mà. Mà ngặt một cái nha quý vị, cô vợ bà đi tới đâu thì cái nàng dâu thứ tư này đi theo đó, giống như là tù binh vậy đó quý vị. Sợ bà ăn cắp đồ, bà đi ra trước thì đi theo, bà đi ra sau thì bà đi theo, sợ bà ăn dụng. bà đi vào phòng thì sợ bà lục lạo đồ trong nhà. Từ sáng tới chiều bà thấy giống như là mình ở tù vậy đó, luôn luôn có người kiểm soát mình chặt chẽ như vậy. Bà mới nói một câu tao ngợp thở lắm rồi đó nha, tao ở đây tao chơi mà tụi bay làm gì kỳ quá. Đi ra đi vô đều dòm đều ngó, bộ sợ tao ăn cắp đồ, bộ sợ tao ăn dụng hay sao. Đi vào phòng thì sợ lục lạo đồ đạc ăn cắp đồ, đi xuống bếp thì sợ ăn dụng đồ ăn. Bà này bà ở được 7 ngày, bà chịu hết nổi bà lại đi nữa. Bà đi đến người con trai thứ 5, thì khi đi đến nơi bà cũng kể lể đủ thứ. Bà nói tụi bay đối xử với mẹ mày như vậy thì làm sao làm ăn nổi. Tụi bay không nghĩ đến những ngày còn nhỏ bà mẹ này phải chịu tay lắm chân bùn, một nắng hai sương nuôi con khôn lớn trưởng thành. Bây giờ tụi bay có danh phận với đời, có công ăn, có sự nghiệp, có gia tài, vậy mà tụi bay đối xử với mẹ bay như vậy. Cậu con trai thứ 5 nói thôi thì bây giờ má về đây má ở luôn với tụi con đi. Quý vị biết không, ở được hơn một tháng với đứa con thứ 5 này, ở hơn một tháng thì lúc đó hai vợ chồng làm bộ kiếm chuyện gây lộn với nhau, gây lộn với nhau mà cái cô con dâu thứ 5 đó chửi chồng toàn là chửi ông cố nội ông cố ngoại mày không à, rồi nói má mày không biết dạy mày cho nên mày mới vậy đó. Bà ngồi đó bà nghe bà chịu hết nổi rồi, bà nói tao nuôi con tao biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, bây giờ cưới con dâu về nó lại nó chửi mẹ của cái thằng con nữa, tức là tao cả cuộc đời lo lắng cho tụi bay, bây giờ ngược lại tụi bay chửi tao, nói là mẹ không biết dạy con. Bà chịu không nổi bà mới xách đồ đi tiếp. Bà nghĩ rằng dù gì đi nữa con gái nó cũng còn hơn con trai. Đến cô gái út bà than bà khóc, cô gái nói thôi má má ở lại đây với con đi, không sao đâu, để con nói với chồng con. Nói rồi thì người chồng làm thinh không có trả lời gì cả, thì nói mình tính sao thì tính, nói vậy thôi. Ở được hơn nửa tháng thì cái đứa con rể đó nó mượn rượu để chửi quý vị à. Nhậu nhẹt say sưa xong rồi về mượn rượu để nói nè nha. Nói bây giờ là phải thêm một miệng ăn nữa rồi. Bản thân tao làm chỉ có thể nuôi nổi vợ với con thôi, còn thêm người nào nữa nuôi không có nổi đâu. Không có thể nào nuôi thêm người nào nữa. Kiếm chuyện chửi rủa vợ mình khiến cho người mẹ chịu không nổi, xách gói đi tiếp nữa quý vị. Nhưng mà đi về đâu? Đi về đâu đây? Tài sản sự nghiệp gì chia cho con hết rồi, chỉ còn lại nương tựa vào các con trong lúc tuổi già bóng xế. Vậy mà năm ngày xưa một tay của bà mẹ nuôi năm đứa con khôn lớn trưởng thành, ăn học nên danh nên phận, bây giờ đây đến lúc người mẹ già nua không còn sức lao động nữa, năm đứa con nuôi một bà mẹ nuôi không được, và cứ xem rằng bà mẹ đó như là gánh nặng, đẩy qua đẩy lại đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc đẩy bà mẹ ra đường luôn. Bà xách cái gói lang thang và ngủ ở trước thềm nhà của người ta, trong đêm hôm đó bị trúng gió và chết. Hay tin bốn người con trai và cô con gái này khiêng cái xác bà mẹ nằm trước thềm nhà, đầu còn gục trên cái túi quần áo, người đời họ nguyền rủa biết là bao. Và lúc đó năm người con quỳ trước quan tài của mẹ mình khóc than kể lể như thế này: xin mẹ nhận lại này con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, nhưng quý vị ơi bao nhiêu lại cũng chưa vừa ân mẹ. Lúc đó có lại bao nhiêu lại, có hối hận đi nữa thì cũng không bao giờ tìm lại được bóng của người thân, bóng của người mẹ hiền này. Sen tàn rồi thì sang năm sen lại nở nha quý vị, nhưng một khi mẹ mất rồi thì không trở lại người ơi. Giữa dòng đời mất mẹ ta chơi vơi, chốc lát nữa đây quý vị sẽ cài lên áo mình đó hoa màu trắng, để tưởng niệm cái ân đức của người mẹ đó. Màu hoa trắng đã mang đến cho chúng ta nhiều tâm sự. Có những người con sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ, được phụng dưỡng cha mẹ đó là hạnh phúc nhất trên đời. Đức Phật đã dạy trong bài kinh Hạnh Phúc rõ ràng như vậy, phụng dưỡng cha và mẹ là hạnh phúc tối thượng. Vậy mà chúng ta không biết được người này cứ đẩy qua người kia. Có một lần nọ, một ông đó là giới chức tổng giám đốc của một công ty, bận công việc nhiều lắm quý vị ạ. Mà quý vị biết không, mỗi khi theo cái văn hóa của phương Tây đó, cha mẹ đến lúc tuổi già, người con không có gần gũi để phụng dưỡng cho cha và mẹ, và gửi cha mẹ mình vào trong viện dưỡng lão đó quý vị. Mà quý vị biết, có một lần con đủ duyên đến một cái trại dưỡng lão để thăm một bà cụ Phật tử. Mà quý vị biết ở nơi nước ngoài, cái khoa học kỹ thuật với lại những nhu cầu đời sống của họ cũng rất là cao. Vậy mà bước vào trong viện dưỡng lão này rồi thì con vẫn nghe cái mùi nồng nặc không kém gì Việt Nam chúng ta đâu. Mà quý vị biết cái mùi nồng nặc đó là mùi gì không? Mùi gì quý vị? Mùi tiểu tiện, nằm một chỗ rồi tiểu tiện. Những ông cụ bà cụ tuổi già nằm một chỗ tiểu tiện. Còn cái mùi đó mình bước vào còn nghe mùi, mà người ta vệ sinh rất là kỹ lưỡng vẫn còn nghe mùi. Thì con tạm gọi cái mùi đó là mùi thời gian đó quý vị ạ. Có những bà cụ bà than, bà nói cô ơi, nó gửi con vô đây rồi, đóng tiền hàng tháng vậy đó, mà một tháng trông chờ con đến thăm một lần không có đó quý vị ạ. Có khi cả năm mới đến thăm một lần. Rồi có khi tiền đóng cho cái viện dưỡng lão đó cũng không đóng luôn. Khiến cho người cha người mẹ cảm thấy mình vô dụng vô cùng, không có giá trị gì cả. Bổn phận làm con chúng ta phải hiểu rõ, hạnh phúc là được phụng dưỡng cha mẹ đó, hạnh phúc là được sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ đó nha quý vị. Một người nọ, ông giám đốc này không có giờ để thăm mẹ mình nữa, gửi mẹ vào viện dưỡng lão xong rồi, đến ngày sinh nhật của mẹ, vợ ông nhắc nói bữa nay sinh nhật của mẹ rồi đó, ông mới sai người làm đó ra mua bó hoa và viết một hàng chữ. Ông sai mua bó hoa, ông viết vô hàng chữ, ông để rằng kính mừng sinh nhật mẹ, mẹ của con, kính mừng sinh nhật mẹ, mẹ của con. Rồi ông nhờ cái người làm đó đem đến ngay viện dưỡng lão trao tặng cho bà mẹ. Vừa mới định trao cho người làm thì lúc đó có một đứa bé. Đứa bé này nó bán vé số nha quý vị. Đi ngang qua nó thấy ông này mua bó hoa rồi viết hàng chữ như vậy, nó nhìn nó thấy thì nó rơi lệ khóc. Ông này nói hồi nãy có cái gì mà con lại khóc như vậy? Con có chuyện gì cần chú giúp đỡ hay không? Thì con cứ nói đi, chú giúp đỡ cho con. Đứa bé này nói nếu mà chú muốn giúp đỡ cho con thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của mẹ con. Chú, con không có tiền mua hoa tặng cho mẹ con, thì chú giúp cho con mua bó hoa để tặng mẹ. Ông này ông nói thôi được, thôi sẵn xe nè, con lên đi, chú chở con đến chỗ bán hoa luôn. Đến chỗ bán hoa xong rồi, cậu bé này nói chú ơi, chú có thể nào chú thông cảm, chú thương con chở con đến chỗ của mẹ con để con tặng cho mẹ con bó hoa này không? Thì ông này ông nghe nói như vậy cũng tội nghiệp, ông lái xe ông chở cậu bé đó đi, trải qua những con đường ngoằn ngoèo đi vào trong một cái nghĩa địa quý vị à. Thì chú người tổng giám đốc đó mới dừng xe lại, mới quay lại hỏi vậy chứ, con có nói gạt chú không? Con dụ chú vô đây để làm cái gì? Tại sao mà nhà con ở đâu mà lại vô trong nghĩa địa, nghĩa trang như thế này? Cậu bé mới òa lên khóc, nói chú ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ con, nhưng mà mẹ con đã chết cách đây 3 năm rồi. Con nhớ ngày sinh nhật của mẹ con mới nhờ chú mua cho con một bó hoa để con tặng mẹ, và nhờ chú chở con đến nơi mộ phần của mẹ con để con tặng bó hoa lên cho mẹ con. Vì con không có diễm phúc còn được mẹ, cho nên nhờ chú chở con đến nghĩa trang đó tặng cho mẹ bó hoa. Cái người giám đốc vừa đưa đứa bé vào trong nghĩa trang để đứa bé đặt bó hoa trước phần mộ của mẹ mình, lật đật lái xe trở về liền đến nơi
đến nơi viện dưỡng lão làm thủ tục đưa mẹ mình về nhà. Vì quý vị biết tại sao không? Vì chứng kiến, vì tiếp nhận được cái lời nói của cậu bé đó. Cậu bé đó bất hạnh không còn mẹ, mà thấy người ta còn có mẹ, được diễm phúc còn có mẹ, thì lại muốn tặng qua cho mẹ, làm được những cái nghĩa cử cao đẹp của người con. Còn mình được diễm phúc còn mẹ, tại sao mình không biết trân trọng, kính yêu, gìn giữ? Cho nên ông ta đến viện dưỡng lão làm thủ tục đưa mẹ về nhà, và quỳ bên gối mẹ mình nói một câu như thế này: mẹ ơi, mẹ có biết không? Bà mẹ già mới hỏi: biết gì vậy con? Ông ta nói: mẹ có biết rằng con yêu thương mẹ lắm không? Đó là một sự truyền thông từ nơi trái tim của người con truyền thông sang bà mẹ. Nói xong rồi bà mẹ nở một nụ cười tươi tắn. Bà nói: vậy sao? Vậy thì bây giờ mẹ có thể nhắm mắt ra đi cũng không hối hận được, vì mẹ biết rằng mẹ là một người mẹ hạnh phúc nhất, có được một đứa con có hiếu như con đây. Bà nở một nụ cười liền, quý vị ạ. Thì ông ta quỳ bên gối mẹ mà nói một câu: mẹ ơi, mẹ có biết không? Bà chợt bà hỏi, bà trả lời: biết gì con? Thì ông ta trả lời: mẹ có biết rằng con yêu thương mẹ lắm không? Thì mong rằng nhân mùa Vu Lan báo hiếu, những Phật tử nào diễm phúc còn cha còn mẹ, được sống bên cạnh vòng tay yêu thương của cha mẹ, dịp phúc này đây, quý vị trong cuộc sống của mình có lúc vô tình hay cố ý lãng quên đi, để cho cha mẹ của chúng ta bao lần đổ lệ khóc vì ta. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, noi theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, nhắc nhở quý vị ân đức cao vời của cha mẹ. Quý vị hãy về quỳ bên gối cha, quỳ bên gối mẹ để sám hối tội tình đi quý vị ạ. Nói lên những lời nói của mẫu tử tình thâm, của phụ tử tình thâm, vì đây là nhịp cầu bắc vinh đưa quý vị bước lên lầu đài thánh thiện đó. Đức Phật đã từng bảo: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Nền tảng căn bản hiếu đạo là nền tảng căn bản của nhân đạo và của Phật đạo luôn nghe quý vị ạ. Trong kinh Đại Văn, Đức Phật nói: nếu người nào giàu có mà không hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, chính là cửa ngõ để đi đến chỗ bại vong. Những người con nào bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ, đó chính là cửa ngõ đi đến chỗ bại vong đó quý vị. Và Đức Phật dạy: cha mẹ tại tiền như Phật tại thế. Gặp thời không có Phật, người nào hiếu kính cha mẹ, cái phước đó ngang bằng với cái phước cúng dường cho một vị Phật, không hơn không kém. Vì vậy mà ca dao Việt Nam ta có gửi gắm câu nói như thế này: cha già là Phật Thích Ca, mẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm. Ở nhà của quý vị có hai vị Phật đó.
Đó chính là cha và mẹ. Quý vị hãy hết lòng phụng dưỡng kiến thức cha mẹ đi. Chính là hai vị Phật đáng để cho chúng ta tôn thờ đó quý vị ạ. Cha mình là Phật Thích Ca, mẹ già đích thị Phật Bà Quan Âm nha. Nhưng trên phương diện hiếu kính cha mẹ đây, phụng dưỡng cha mẹ đây,
hay về mặt vật chất, người con đó lo cho cha mẹ có đời sống vật chất đầy đủ, như tinh thần của kinh Hiện Sinh, kinh A Hàm đã nói: người con có năm bổn phận đối với cha mẹ. Thứ nhất là phải hết lòng hiếu kính cha mẹ, vâng lời cha mẹ. Thứ hai là phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ tuổi già sức yếu. Thứ ba là giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình, đừng để nhơ xấu tiếng tâm cho gia đình mình. Thứ tư là bảo vệ tài sản khi cha mẹ thừa tự giao phó cho ta. Thứ năm, lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. Điều này con muốn nhấn mạnh: lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời không có nghĩa là quý vị giết heo, giết bò, giết trâu, giết gà, giết vịt, làm đám linh đình gọi là có hiếu với cha mẹ. Nó không phù hợp với Phật Pháp nghe quý vị. Mà người con lo tang lễ chu đáo ở đây là chúng ta phải làm tất cả những thiện pháp, thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu độ, rồi làm tất cả những việc như phóng sanh, bố thí, cúng dường, hồi hướng phước lành cho cha mẹ mình, thì đó mới gọi là lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. phụng dưỡng cha mẹ, lo cho cha mẹ có đời sống vật chất đầy đủ. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói như thế cũng chưa trả đủ ân đức của mẹ và cha. Này các thiện nam tín nữ, này các tỳ kheo, người nào muốn trả đủ ân đức của mẹ và cha, khi cha mẹ ta chưa biết phát tâm quy y Tam Bảo thọ trì năm giới thì khuyến khích cha mẹ thọ trì năm giới, quy y Tam Bảo nha quý vị. Khi cha mẹ chúng ta có tâm sân ham, khuyên cha mẹ nên bố thí. Khi cha mẹ của chúng ta làm những điều ác, khuyên cha mẹ dứt ác làm lành. Khi cha mẹ của chúng ta tà kiến thì giúp cho cha mẹ chúng ta có được chánh kiến. Làm như vậy mới có thể trả được một phần nào ân đức của mẹ và cha thôi, chứ không thể nào trả đủ nữa. Giả sử như những người con nào khuyến khích cha mẹ ăn chay niệm Phật, trợ duyên cho cha mẹ tin sâu vào tịnh độ pháp môn, xưng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, để một đời này cha mẹ chúng ta được liễu sanh thoát tử, thì đó mới gọi là đại hiếu. Quý vị lưu ý điều này. Nhân mùa Du Lan báo hiếu thì con cũng kể câu chuyện của tôn giả Mục Kiền Liên. Trong quá khứ, tiền kiếp của Ngài chỉ có một kiếp Ngài bất hiếu với mẹ mình thôi, bất hiếu với cha với mẹ. Ngài là tiền kiếp Ngài là con của một gia đình rất là khá giả, chỉ có một đứa con trai duy nhất. Cha mẹ đến lúc tuổi về già muốn con trai mình lập gia đình, thì cậu thanh niên này nghe lời cha mẹ lập gia đình. Cưới vợ về thì nàng dâu ban đầu rất là hiếu thuận, sau này đổi tánh, thấy nuôi dưỡng cha mẹ giống như là một gánh nặng vậy. Do đó khi mà hai ông bà đến lúc tuổi về già bị mù lòa, thì người con dâu này mới giả bộ tạo ra một cái cảnh tượng là đợi khi chồng mình đi làm ở nhà, cô lấy tro, lấy đất, lấy sình chét vào mình, vào thân mình, rồi để tóc bù xù để chồng trở về. Cô bảo rằng cha mẹ đánh đập cô tàn nhẫn như vậy. Người chồng nghe nói rất là bực tức, hận cha mẹ tại sao đối xử tệ bạc với vợ mình, cho nên nghe lời vợ lấy một cái cổ xe chở cha mẹ vào rừng để đánh cha mẹ chết. Lúc đó cậu thanh niên này chở cái cổ xe đưa hai ông bà đi vào rừng xong rồi thì mới nói cha mẹ ngồi đây để con đi kiếm nước cho cha mẹ uống. Ông ta quay trở lại giả dạng cái giọng nói khác và dùng gậy đánh vào người hai ông bà già. Lúc bị đánh, bị con mình đánh, hai ông bà già không có biết, lại còn la lên thật lớn: con ơi, con đâu rồi, con chạy đi cho thật xa, cha mẹ già có chết rồi cũng không sao, còn con, còn gia đình, còn vợ, còn con nữa, chạy đi, đừng vì cứu cha mẹ mà đến đây sẽ bị nạn từ nơi những tên cướp này. Cha mẹ của ngài nói như vậy thì lúc đó người con mới hối hận và quỳ sám hối với mẹ mình rồi. Vậy mà 500 kiếp như vậy, ông ta phải chịu đọa vào cảnh giới địa ngục vì cái tội bất hiếu đánh cha đánh mẹ đó quý vị. Và đến kiếp cuối cùng, đó là giới mang thân phận của tôn giả Mục Kiền Liên, mà cái chết của ngài vẫn bị đám ngoại đạo ni kiền tử đánh ngài, rồi bầm ngài ra nát như là tro bụi, giống như là mắm quăng xuống hầm phân. Đây là quả báo của tội bất hiếu. Vậy thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, có hạnh phúc nào bằng khi còn cha còn mẹ, và không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn mất cha mất mẹ. Những ai còn cha còn mẹ mà quý vị đã vô tình hay cố ý làm cho cha mẹ buồn bã gì ta, thì bây giờ nhân mùa Du Lan báo hiếu, gọi là Du Lan thắng hội, chính là một cơ hội thù thắng nhắc nhở lại cho quý vị nghe. Nhớ đến cái ân đức sinh thành cao vời ấy, hãy trở về sám hối tội tình với cha mẹ mình đi, và hãy nói bằng những lời nói yêu thương, đem lại niềm vui hạnh phúc cho người cha người mẹ còn tại thế, vì chính là hai vị Phật mà chúng ta cần nên tôn thờ cúng dường hàng ngày đó quý vị ạ. Còn những ai lỡ bất hạnh mất đi tình yêu thương của cha mẹ rồi, nhân mùa Du Lan thắng hội này, xin quý vị hãy vận hết lòng thành của mình để chốc lát nữa đây cùng với chư tôn đức tăng ni tụng kinh chú nguyện, hướng tâm thanh tịnh về cha mẹ mình, mong cầu thần lực của chúng tăng chú nguyện cũng như cộng với tấm lòng thành chí hiếu của quý vị làm chuyển hóa tâm niệm của cha mẹ mình, khiến cho cha mẹ mình thoát khỏi cảnh u đồ và được siêu sanh về miền lạc cảnh. Đây là một cơ hội thù thắng, chúng ta hãy thực hiện trong mùa Du Lan báo hiếu này. Và cuối cùng, kính chúc những người cha, người mẹ nhân mùa Du Lan báo hiếu này được tiếp nhận những nghĩa cử cao đẹp của người con và là những người cha, người mẹ hạnh phúc nhất trên đời. Cũng như kính chúc toàn thể quý Phật tử, những người con được diễm phúc còn cha còn mẹ, hãy tận hưởng nguồn hạnh phúc ấy, vì còn cha mẹ là ta còn tất cả. Cha mẹ mẹ mất rồi thì đôi ngã phân ly, giữa đường đời nghe trống lạnh ai bi. Khi cha mẹ đã ra đi không trở lại thì chúng ta sẽ hối hận, hối hận ngàn đời nhưng mà cũng không bao giờ tìm lại được đâu quý vị ạ. Và xin gửi đến toàn thể quý Phật tử một thông điệp nhân mùa Du Lan báo hiếu này: không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc còn cha còn mẹ, và không có phước báo nào bằng phước báo phụng dưỡng mẹ và cha. Đó là thông điệp xin trân trọng gửi đến toàn thể quý Phật tử nhân mùa Du Lan báo hiếu.